Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và của Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, Thánh Mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ Bảy trong tuần thứ Hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, từ câu 1 đến câu 3 và từ câu 11 đến câu 32. Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng." Bấy giờ, người phán bảo họ dụ ngôn này: "Người kia có hai con trai, đứa em đến thưa cha rằng: Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, chạy đi miền xa, và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ, nó mới hồi tâm lại và tự nhủ: Biết bao người làm công ở nhà cha tôi, được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: Lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đằng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: Lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa. Anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: Đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: Cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, không hề trái lận cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: Hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dụ ngôn người cha nhân hậu là một câu chuyện rất quen thuộc và luôn ở trong ký ức của chúng ta. Dụ ngôn đã truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ qua các thời đại. Có ba nhân vật chính trong câu chuyện dụ ngôn: người cha, người con cả và người con thứ. Người con thứ thì nổi loạn và người con cả thì biết nghe lời. Tuy nhiên, mỗi người con lại khước từ cha của mình theo những cách thức khác nhau. Người con thứ nổi loạn đã từ chối người cha bằng cách yêu cầu được chia phần thừa kế trước khi anh được thừa hưởng. Rồi sau đó, phung phí tất cả vào những đam mê lạc thú. Còn người con cả biết vâng lời thì khước từ người cha bằng cách từ chối tham dự bữa tiệc mừng người em trở về. Sau đó, còn nói với cha bằng giọng điệu đầy oán hờn và xét đoán cả người cha và người em của mình. Người cha đã yêu thương cả hai người con. Ông chạy đến với người con thứ nổi loạn khi thấy anh ta còn ở đằng xa. Rồi người cha rời khỏi bàn tiệc để đi đến với người con cả và xin anh ta vào tham dự bữa tiệc. Người cha trong dụ ngôn là hình ảnh về Thiên Chúa và về Chúa Giêsu. Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta qua con của người là Chúa Giêsu. Hai người con biểu thị cho những cách khác nhau mà chúng ta có thể khước từ Thiên Chúa. Qua đam mê lạc thú, chúng ta có thể gây ra nỗi đau cho người khác. Và oán hờn có thể khiến chúng ta xét đoán gay gắt người khác. Trong dụ ngôn, người con thứ nổi loạn đã nhận được tình yêu của người cha, trong khi chúng ta không biết liệu người con cả có đón nhận tình yêu của người cha hay không. Một trong những thông điệp của dụ ngôn này là nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với bản thân và vui mừng với tình yêu của Thiên Chúa dành cho người khác, những người rất khác biệt với chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa giống như người cha trong dụ ngôn đang khao khát chúng con trở về với Chúa. Xin tuôn đổ ân sủng xuống và giúp chúng con luôn xác tín, mỗi vị thánh đều có quá khứ và mỗi tội nhân đều có tương lai, để chúng con có thể đứng dậy trở về với Chúa, chôn vùi quá khứ của chúng con trong Chúa và lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Amen.
Người cha có hai con trai, người con thứ xin chia gia tài rồi bỏ đi cùng khi ăn chơi, rồi ngày kia tay trắng tạ tơi, lòng ăn năn đau đớn xót xa, về cùng cha lê bước về nhà. Tình cha bao la chan hòa, tình cha vòng tay thứ tha, tình cha khoan dung hai hòa. Tình cha khi khắc không nhòa, từ ngoài xa thấy con tang thương, chạy ra đón cha vui khôn lường. Người con khóc nước mắt nghẹn ngào, tội của con phạm đến trời cao, tội của con phạm đến chính cha, từ nay không đáng con nhà. Tình cha bao la chan hòa, tình cha vòng tay thứ tha, tình cha khoan dung hai hòa, tình cha ghi khắc không nhỏ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Giáo hội Công giáo sắp có thêm 9 trần phước. Giáo hội sắp có thêm 9 trần phước, trong đó có 7 giám mục tử đạo tại Romania dưới thời Cộng sản. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phong Thánh đã công bố 8 sắc lệnh liên quan đến các án phong trần phước. Đứng đầu là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ tôi tớ Chúa Maria Emilia Riquelme y Yayas, người Tây Ban Nha, mồ côi mẹ từ 5 lên 7 tuổi. Ngày lễ truyền tin 25 tháng 3 năm 1896, khi được 49 tuổi, chị đã thành lập dòng các nữ thừa sai thánh thể và Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chị qua đời năm 1940, họ 93 tuổi. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận cuộc tử đạo của 7 giám mục Rumani bị chế độ Cộng sản Rumani sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 1970. Tất cả các vị đều thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương, là giáo hội bị nhà nước Cộng sản giải tán và ép sáp nhập vào giáo hội chính thống, giống như tại Ukraine thời Liên Xô. Tất cả các giám mục đều bị bắt và mọi tài sản của giáo hội này được giao cho chính thống sử dụng. 7 giám mục, mỗi vị bị bắt, bị cầm tù và đày tới các trại lao động khổ sai, bị cô lập, giá lạnh, đói rét, bệnh tật và hành hạ cho đến khi chết rũ tù. Các vị không hề được xét xử và khi chết bị chôn trong những ngôi mộ vô danh, không có nghi lễ tôn giáo nào. Sắc lệnh thứ ba nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Alfredo Cremonesi thuộc hội thừa sai Pine Italia, được gửi sang Myanmar năm 1925 khi được 23 tuổi. Tháng 2 năm 1953, khi quốc gia này trải qua cuộc xung đột đẫm máu giữa các quân du kích và quân đội chính phủ, cha Cremonesi đã bị các binh sĩ sát hại khi cha cố gắng bênh vực dân làng ở Donofu. Lúc đó, cha mới được 51 tuổi. Ngay từ khi bị sát hại, cha Cremonesi đã được coi như một vị tử đạo. Năm sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm vị tôi tớ Chúa người Italia, gồm một linh mục và 4 nữ tù. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định, ưu tiên hòa giải công giáo tại Trung Quốc. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, xác quyết rằng, sự hòa giải các cộng đồng công giáo tại Hoa Lục là một ưu tiên hàng đầu, đó là hiệp nhất, tin tưởng và cần một đà tiến mục vụ mới. Đức Hồng Y Parolin khẳng định như trên trong lời tựa của cuốn sách được báo Văn Minh Công giáo của dòng tên Italia xuất bản hôm 19 tháng 3 vừa qua với tựa đề Giáo hội tại Trung Quốc, một tương lai cần viết. Đức Hồng Y viết như sau. Tuy cộng đồng công giáo tại Trung Quốc rất sinh động, nhưng công cuộc loan báo tin mừng tại quốc gia vĩ đại này ngày nay vẫn còn là một thách đố quyết định, cần có sự hiệp nhất. Chính vì thế, Đức Giáo Hoàng Francisco đã thu hồi vạ tuyệt thông cho những giám mục Trung Quốc thụ phong mà không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Parolin nhận định rằng, tuy tất cả các giám mục ở Hoa Lục hiện nay đã hiệp thông với Tòa Thánh, nhưng con đường hiệp nhất chưa hoàn toàn được thực hiện và sự hòa giải vẫn còn là một mục tiêu ưu tiên. Vì thế, cần có một con đường nghiêm túc thanh tẩy ký ức. Theo Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ không thể nuôi dưỡng những tâm tình nghi kỵ hoặc thù nghịch chống lại một nước. Ngài nói, sự loan báo tin mừng tại Trung Quốc không thể tách rời khỏi thái độ tôn trọng, quý chuộng và tin tưởng đối với dân tộc Trung Quốc và các nhà cầm quyền hợp pháp tại đây. Tuy nhiên, mục tiêu của Tòa Thánh tại Trung Quốc vẫn là những mục tiêu ngàn đời, đó là phần rỗi các linh hồn và tự do của giáo hội. Điều này có nghĩa là được tự do hơn trong việc loan báo tin mừng trong một khuôn khổ xã hội, văn hóa và chính trị tin tưởng hơn. Tin giáo hội tại Pháp. Kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho cha Hamel. Tiến trình điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho cha Jacques Jamel, linh mục người Pháp, bị hai người trẻ Hồi giáo cực đoan sát hại vào năm 2016 đã kết thúc. Hôm 9 tháng 3 vừa qua, tại nhà nguyện của Tổng giáo phận Rouen, trước sự hiện diện của thân nhân của cha Jacques Jamel, một số nhân chứng trong vụ thảm sát và thị trưởng thành phố nơi cha Jamel làm cha xứ, Đức cha Dominique Lebrun, Tổng giám mục giáo phận Rouen, đã tuyên bố kết thúc tiến trình điều tra cấp giáo phận của án phong chân phước cho cha Jacques Jamel. Cha Jacques Jamel, 86 tuổi, thụ phong linh mục vào năm 1958. Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2016, đã mang theo dao vào một nhà thờ ở Saint-Étienne-du-Prouvre thuộc giáo phận Rouen, miền Bắc nước Pháp, cắt cổ vị linh mục đang dâng thánh lễ và làm bị thương một người khác. Cha Jamel rất được giáo dân quý mến và ngay cả những người Hồi giáo sống chung quanh đó cũng rất yêu quý cha. Dù ở tuổi hưu trí, cha Jamel vẫn phục vụ tại giáo xứ và cha cảm thấy thoải mái trong vai trò phục vụ và còn mong muốn có ích cho cộng đoàn. Vài giáo dân đã chia sẻ rằng, đó là một linh mục lớn tuổi, nhưng luôn sẵn sàng với bất cứ ai cần đến cha. Cha sẵn sàng phục vụ. Đó là một linh mục giỏi và đã thực thi sứ vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng. Nữ tu Daniel, người hiện diện trong giây phút cha Jamel bị sát hại, đã khẳng định, đây là một linh mục vĩ đại, một linh mục phi thường. Án phong chân phước cho cha Jamel đã được Đức Thánh Cha Francisco cho phép bắt đầu sớm hơn theo thời gian Bộ Giáo luật quy định. Trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta vào ngày 14 tháng 9 cùng năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định, cha Jamel đã dâng hiến sự sống vì chúng ta, đã hy sinh mạng sống để không chối bỏ Chúa Giêsu. Cha là một vị tử đạo, và các vị tử đạo là các chân phước. Chúng ta phải cầu nguyện với cha. Tiến trình điều tra tại giáo phận Rouen đã được chính thức bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2017 và kết thúc vào ngày 9 tháng 3 năm 2019. Thỉnh nguyện viên của án phong chân phước là cha Paul Viguru, trưởng ấn của giáo phận Rouen. Trong thời gian điều tra đã diễn ra 66 buổi họp và có 69 nhân chứng nói về cha Jamel. Trong số các nhân chứng, có 5 nhân chứng cuộc thảm sát, gồm 3 tu sĩ và 1 đôi vợ chồng giáo dân. Các chứng nhân khác bao gồm thân nhân, bạn bè và các giáo dân của cha Jamel. Cũng có 2 thần học gia nghiên cứu các tài liệu do cha Jamel viết và đăng trên bảng thông tin của giáo xứ, cũng như các bài giảng của cha. Tất cả có khoảng 650 tài liệu. Tài liệu hoàn chỉnh của tiến trình điều tra cấp giáo phận có 11.496 trang và sẽ được gửi đến Bộ Phòng Thánh. Đức cha Lebrun cho biết rằng, đích thân ngài sẽ mang hồ sơ đã thu thập trong quá trình điều tra tại giáo phận sang Roma để nộp cho Bộ Phòng Thánh. Đức cha hy vọng rằng, vào tháng 4, Bộ Phong Thánh sẽ nghiên cứu và sau đó hồ sơ sẽ đến tay Đức Thánh Cha. Quyết định cuối cùng sẽ là của Đức Thánh Cha. Tin giáo phận xuân lọc. Giới thầy thuốc giáo phận tĩnh tâm mùa chay. Sáng Chủ nhật 17 tháng 3 vừa qua, gần 400 bác sĩ, y sĩ, y tá, điều dưỡng của giáo phận Xuân Lộc đã tập trung tại tòa giám mục để tham dự buổi tĩnh tâm đặc biệt mùa chay thánh 2019. Sau phần đón tiếp, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã gặp gỡ và ban huấn từ cho quý thầy thuốc đang tham dự buổi tĩnh tâm. Chương trình buổi tĩnh tâm được tiếp tục với phần chia sẻ của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan, tiến sĩ thần học luân lý. Dựa trên chủ đề buổi tĩnh tâm, nữ tu Ý Lan đã chia sẻ về sứ mạng của giới y tế và những vấn đề liên quan đến luân lý trong ngành y như phá thai, chẩn đoán tiền sản và phá thai chọn lọc, thụ thai nhân tạo, điều trị bệnh nhân nặng, khái niệm làm cho chết êm dịu, chủ động và thụ động, phương thức điều trị cân xứng và không cân xứng để cho chết, tháp ghép cơ phận và cuối cùng là ý nghĩa của đau khổ và sự chết, người Kitô hữu trước đau khổ gian nan. Kế đó, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận, đã dâng thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho giới thầy thuốc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Gioan đã nhắc mọi người về cuộc gặp gỡ đặc biệt này. Một buổi tĩnh tâm, nhờ ơn Chúa, sẽ có sức biến đổi từng người, nếu mỗi y bác sĩ có được sự chân thành, lòng khao khát tìm kiếm Chúa như ông ra kêu, và sẽ có được kết quả thật tuyệt vời cho chính mình, như lời Chúa nói, hôm nay nhà này đã được ơn cứu độ. Với ba vấn đề nền tảng quan trọng, Đức Cha Gioan đã muốn các y bác sĩ là những người trí thức, cần hiểu rõ trong khi thi hành sứ mạng của mình. Khi sống mùa chay thánh, Đức Cha nói, 40 năm sa mạc của dân Chúa trong Cựu Ước với 40 ngày mùa chay, Thiên Chúa muốn dùng thời gian này để huấn luyện dân Chúa và huấn luyện mỗi người chúng ta để trở nên con cái thực sự của Thiên Chúa. Biến cố vượt qua của người Do Thái nhắc chúng ta hướng tới biến cố vượt qua của Chúa Giêsu từ sự chết đến sự sống lại vinh hiển. Đại lễ phục sinh, biến cố này giúp người tín hữu vượt qua tội lỗi nhờ ân sủng đến sự sống mới. Và sau hết, sống ân sủng và bí tích rửa tội, những ân huệ khởi đầu, lời hứa sống trung thành trọn vẹn ơn gọi. Đồng thời, Đức Cha Phụ tá Gioan đã mời gọi mọi người hãy sống kết hợp với biến cố hiển dung và sự đau khổ của Chúa Giêsu đã có và chịu trong cuộc đời của mình, để đi tới sự toàn vẹn ơn gọi của một Kitô hữu, nhất là trong sứ mạng chăm sóc bệnh nhân mà các y bác sĩ đang thi hành. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Số chúng sinh chịu chức linh mục gia tăng tại Tây Ban Nha. Theo thông tin của Ủy ban Giám mục về Chủng viện và Đại học của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, trong niên khóa 2018-2019, số chúng sinh được chịu chức linh mục gia tăng tại Tây Ban Nha. Hàng năm, Ủy ban Giám mục về Chủng viện và Đại học của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đều công bố dữ liệu về Đại Chủng viện và Tiểu Chủng viện ở Tây Ban Nha vào ngày Chủng viện, được cử hành vào ngày 19 tháng 3 lễ trọng kính Thánh Giuse. Ngày lễ được rời vào Chủ nhật gần nhất. Năm nay lễ được cử hành vào ngày 17 tháng 3 vừa qua. Theo dữ liệu của Ủy ban Giám mục về Chủng viện và Đại học, trong niên khóa 2018-2019, có 135 chủng sinh được chịu chức linh mục, nhiều hơn năm trước đó 26 vị. Tổng giáo phận Madrid có đông linh mục chịu chức nhất với 12 vị. Tiếp đến là Tổng giáo phận Valencia có 10 tân linh mục. Tổng giáo phận Toledo có 8 vị, Sevilla có 9 vị và Zaragoza cũng có 9 vị. Tuy số chủng sinh được chịu chức gia tăng, nhưng số chủng sinh tại Tây Ban Nha lại giảm. Hiện tại, có 1.203 chủng sinh theo học tại các chủng biệt, ít hơn năm 2017 là 60 người. Trong niên khóa 2018-2019, các giáo phận Tây Ban Nha có 236 tân chủng sinh. Tổng giáo phận Madrid cũng là giáo phận có đông chủng sinh nhất, hiện tại là 172 người. Tiếp đến là tổng giáo phận Toledo với 67 chủng sinh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Thư Mục Vụ Mùa Chay năm 2019 của Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng và của Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận. Thư Mục Vụ Mùa Chay năm 2019 của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng được bắt đầu như sau. Kính gửi quý linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh, quý chức việc và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận Đà Nẵng. Quý cha và anh chị em rất thân mến, với cử hành gẫm đàn thánh giá và thánh lễ thứ tư lễ tro tại các giáo xứ, giáo họ, đặc biệt tại Núi Sọ, An Ngãi, khai mạc mùa chay thánh tại giáo phận, chúng ta đã thực sự bước vào một thời gian hân hoan trong hành trình đón nhận ơn cứu chuộc và hướng tới đời sống vĩnh cửu. Khi thông hiệp với mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc nhân loại và mỗi người chúng ta. Trong sứ điệp mùa chay gửi cộng đồng dân Chúa khắp hoàng vũ năm nay, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhớ mọi tín hữu về mầu nhiệm cứu độ đã hoạt động trong đời sống dương thế của chúng ta, chi phối lịch sử và toàn thể tạo thành. Bởi thế, là những người con của Chúa, chúng ta ngóng trông ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người, khi cộng tác với mọi thụ tạo trong công trình cứu độ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta lưu ý đến sức mạnh phá hủy của tội lỗi, làm cho chúng ta cắt đứt mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với mọi thụ tạo. Tội lỗi cũng là nguyên cớ khiến con người tự cho mình là chủ tể của muôn loài, muôn vật, từ đó dẫn đến việc khai thác kiệt quệ mọi thụ tạo, bao gồm cả con người lẫn môi trường. Để vượt qua được thách thức trên, chúng ta cần tiến thác vào sức mạnh chữa lành của lòng thống hối và ơn tha thứ. Con đường dẫn đến niềm hy vọng phục sinh đòi hỏi chúng ta phải đổi mới khuôn mặt và trái tim nhờ sự quyết tâm hoán cải được biểu lộ qua ba thực hành truyền thống của mùa chay là ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em ý nghĩa và giá trị của mùa chay thánh trong cuộc hành trình đức tin của mỗi người như là thời gian thuận tiện, để chúng ta có thể thanh luyện và củng cố đời sống thiêng liêng, khi chuyên chăm thực hành các phương thế thánh hóa được giáo hội mời gọi, cùng với những nỗ lực sống đức hạnh của bản thân, gia đình và xã hội. Cách riêng, tôi cũng xin mọi thành viên trong gia đình giáo phận lưu tâm đến nhiệm vụ xây dựng cộng đồng gia đình giáo phận, sẵn sàng đồng hành với các gia đình đang gặp khó khăn trong đời sống. Ước mong mỗi tín hữu chúng ta có thể trở nên trợ lực cho các gia đình đó bằng đời sống kiên vững trong đức tin, mạnh mẽ trong lòng cậy trông và tha thiết hơn trong tình mến Chúa yêu người. Tôi xin được lặp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp mùa chay năm nay, để mỗi người chúng ta cùng quyết tâm sống. Chúng ta đừng để cho mùa ân sủng này qua đi cách vô ích. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta cất bước trên con đường hoán cải thực sự. Chúng ta hãy từ bỏ thói ích kỷ và chỉ biết đến mình, để hướng về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy gần gũi với những người anh chị em của chúng ta đang túng thiếu, chia sẻ với họ của cải tinh thần và vật chất. Như thế, khi đón nhận cuộc vinh thắng của Chúa Kitô đối với tội lỗi và sự chết vào trong đời sống của chúng ta một cách cụ thể, chúng ta cũng sẽ chiếu tỏa quyền năng có sức biến đổi của chiến thắng ấy cho mọi loài thụ tạo. Xin gửi đến quý cha và tất cả anh chị em trong gia đình giáo phận lời nguyện chúc mùa chay thánh đức, để chúng ta cùng nhau hoàn thiện tâm hồn và cố gắng sống hiệp nhất, tươi vui và dấn thân nhiều hơn trong sứ mệnh chiến tá tin mừng. Giám mục của anh chị em, Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Tiếp theo là Thư Mục Vụ Nhân Mùa Chay năm 2019 của Đức Cha Anton Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Đức Cha Anton bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta bắt đầu mùa chay trong năm giáo hội tại Việt Nam quan tâm đến việc đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. Thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về một phiên tòa liên quan đến gia đình vua cà phê Trung Nguyên. Suy nghĩ về sự kiện này, tôi đọc được bài viết của một linh mục dòng tên, xin chia sẻ với ông bà anh chị em, đồng thời vận dụng tinh thần của mùa chay vào việc cần làm gì để có thể giúp giải quyết những khó khăn trong đời sống hôn nhân gia đình. Một thực tế có thể thấy là hạnh phúc gia đình của hai người gặp khủng hoảng. Cuộc ly hôn ngàn tỷ là điều họ phải đương đầu. Có nhiều lý do dẫn đến chuyện đau lòng này mà chỉ những người trong cuộc mới biết rõ. Nhưng có một điều khiến mọi người phải suy nghĩ, đó là không phải nghèo khó mới khiến cho gia đình lục đục, mà ngay cả người giàu cũng khóc. Có lẽ nhiều người ước mong hai vợ chồng có thể hàn gắn, hoặc ít là không dẫn đến chuyện ly hôn. Sự kiện đau lòng này khiến chúng ta nghĩ đến những gia đình gặp khó khăn. Đâu là bí quyết giữ được hạnh phúc gia đình? Chắc hẳn khi nên nghĩa vợ chồng, ai cũng muốn làm sao cho gia đình mình được hạnh phúc. Nhưng thuận vợ thuận chồng không phải lúc nào cũng có được. Là gia đình Công giáo, thiết tưởng cầu nguyện là một trong những bí quyết để gìn giữ hạnh phúc. Chúa Giê-xu đã chỉ cho chúng ta bí quyết đó. Hãy đến với ta. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Giáo huấn của Chúa qua giáo hội trong mùa chay là cầu nguyện, hy sinh, sám hối và làm việc bác ái. Chúng ta có thể vận dụng định hướng này vào đời sống hôn nhân gia đình. Chắc hẳn chúng ta có dịp nghe nhiều gia đình, nghèo có, giàu có, kể về tình cảnh của họ. Mỗi khi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, họ cầu nguyện với Thiên Chúa, tâm sự với Ngài. Tức giận không hẳn biến mất khi họ cầu nguyện, nhưng chính trong bầu khí thinh lặng và đối diện với Thiên Chúa, họ bình tĩnh để thấy đâu là điều cần thiết nên làm. Trong bầu khí đó, họ có thể thấy được điều sai, lẽ phải, để biết trò chuyện với nhau và tìm lại được tình nghĩa vợ chồng. Thế nhưng, chẳng phải ai cũng làm được như thế. Cầu nguyện là điều xa lạ với nhiều người. Phải thừa nhận rằng, đời sống gia đình trong thời đại hôm nay có quá nhiều thách đố. Khó khăn không chỉ trong đời sống kinh tế, làm ăn vất vả, nhưng chủ yếu khó khăn trong chính mối tương quan giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau. Do đó, mỗi gia đình càng cần phải quan tâm đến việc cầu nguyện với Thiên Chúa, vì cầu nguyện giúp họ gia tăng hạnh phúc gia đình. Dường như cầu nguyện là việc quá khó trong thời đại hôm nay. Tôi biết nhiều vợ chồng Công giáo, để tâm nhiều đến chuyện làm ăn kinh tế, mà quên lãng chuyện đạo nghĩa. Ngược lại, có nhiều gia đình luôn trung thành với việc cầu nguyện, và tham dự thánh lễ với cộng đoàn một cách tích cực và sinh động. Kết quả là khi sóng gió xảy đến, họ được Thiên Chúa trợ giúp, và cùng nhau vượt qua. Chúa Giê-xu lưu ý chúng ta cần có thái độ khiêm tốn khi cầu nguyện, còn con khi cầu nguyện thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với cha con, đấng ngự nơi bí ẩn, và cha con, đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. Khi đọc những nhận xét về phiên tòa ly hôn của đôi vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên, ta thấy nhiều người lấy làm tiếc vì sự đổ vỡ của hai doanh nhân thành đạt. Họ nhắc đến những năm tháng hạnh phúc bên nhau, tiếc là giờ đây, tiền bạc cũng chẳng mua được hạnh phúc. Dĩ nhiên, cuộc ly dị nào cũng khiến hạnh phúc gia đình đổ vỡ, con cái chẳng hạnh phúc gì khi thấy ba mẹ chia tay nhau. Theo dõi phiên tòa ấy cũng là dịp để người vợ, người chồng, người con, người anh chị em trong mỗi gia đình biết ăn chay, nghĩa là biết hy sinh nhiều hơn, mỗi người mở lòng để hiểu nhau nhiều hơn. Là vợ chồng Công giáo, họ còn có Thiên Chúa là tình yêu, giúp tình yêu của họ thêm mặn nồng hơn. Mùa chay là mùa chuẩn bị tâm hồn bước vào tuần thánh, để cử hành mầu nhiệm vượt qua, là mùa mời gọi chúng ta ăn chay, tức là hy sinh hạ mình, đồng thời cũng mời gọi chúng ta sám hối. Trong buổi triều yết chung ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhớ về cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá có giá trị tha thứ tội lỗi cho mỗi người chúng ta. Khi bị đóng đinh trên thập giá giữa hai tên tội phạm mà ta quen gọi là người trộm lành và người trộm dữ, Chúa Giêsu cho thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa có thể đến với bất cứ ai trong bất cứ điều kiện nào, cả trong điều kiện tiêu cực và đau đớn nhất. Có thể nói rằng, người trộm lành là mẫu gương sám hối tuyệt vời. Trước hết, anh ta hướng tới người cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu và nói, mày không kính sợ Thiên Chúa sao? Như thế, anh ta đã làm nổi bật điểm khởi hành của việc sám hối, đó là kính sợ Thiên Chúa. Nhưng không phải sợ hãi, mà là lòng kính trọng phải có đối với Thiên Chúa, bởi vì Ngài là Cha giàu lòng thương xót, và ta cần tín thác nơi Ngài. Thế rồi anh ta tuyên bố sự vô tội của Chúa Giêsu và công khai xưng thú lỗi lầm của mình. Chúng ta chịu như thế này là xứng đáng với việc đã làm, còn ông Giêsu đâu có làm điều dữ nào. Như vậy, Chúa Giêsu ở trên thập giá giữa những người có tội để cống hiến cho họ ơn tha thứ, ơn cứu độ. Chính đức tin của người trộm lành vào đấng đã chết trên thập giá vì người tội lỗi đã sinh hoa trái là ơn thánh cứu độ, ơn được tha thứ. Anh ta trở thành chứng nhân của ơn thánh, từ người ăn trộm của cải trần thế, anh ta đã trở thành người ăn trộm nước trời khi trực tiếp hướng về Chúa Giêsu mà xin rằng: "Lạy ông Giêsu, xin hãy nhớ đến tôi khi ông vào nước của ông." Anh tuyên xưng đức tin vào đấng có tên gọi Giêsu, tiếng Do Thái nghĩa là đấng cứu thế. Ngay lập tức, người trộm lành được nghe câu trả lời của Chúa Giêsu ở thì hiện tại: "Hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi." Trong suốt cuộc đời rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã nhiều lần tuyên bố: "Con người đến để tìm và cứu vớt những gì đã hư mất." Chúa Giêsu thật sự là hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, mà anh trộm lành đã gọi Ngài bằng tên Giêsu. Đây là một lời khẩn cầu ngắn gọn mà chúng ta có thể thưa với Chúa nhiều lần trong ngày, một cách đơn sơ với niềm tín thác: "Giêsu, Giêsu." Như thế, tất cả mọi tội lỗi đều được tha thứ, miễn là ta sám hối. Nghĩa là, theo lời sách Huấn Ca, hãy trở về với Chúa và từ bỏ tội lỗi. Hãy cầu khẩn trước nhan người và giảm bớt dịp tội. Hãy đoạn tuyệt với gian ác, trở về cùng đấng tối cao, rồi nhận ơn tha thứ qua bí tích hòa giải. Sám hối như thế là chúng ta thực hành lời Chúa dạy qua tiên tri Gioan: "Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giàu lòng thương xót." Do đó, tăng cường việc bác ái là điều giáo hội mời gọi chúng ta thực hiện trong mùa chay. Để mang lại ơn cứu độ cho con người, giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện, hy sinh, sám hối và làm việc bác ái. Ngoài ra, trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người cộng tác vào công cuộc cứu độ các thụ tạo bằng cách tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, để thụ tạo cũng được thoát khỏi sự lệ thuộc vào cảnh hư nát, được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và của Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Đà Nẵng và Đà Lạt. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thâm thân lên tình yêu, thân lên tình yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. quanh người.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về niềm vui người Kitô hữu. Hôm nay, tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ với chúng ta bài viết Biết chia sẻ đem lại niềm vui.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, đốn cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu.
Ralph Waldo Emerson viết rằng, biết vui chơi và thư giãn là món quà quý Chúa ban cho bạn. Nhiều năm qua, tôi đã nghe người ta nói là nên chọn sự vui chơi tinh nghịch của Chúa. Tôi lấy làm ngạc nhiên và tự hỏi mình, Chúa thường là nghiêm khắc và hay để ý sát phạt nhiều. Chúa đâu có thể vui chơi đùa giỡn như người ta tưởng. Vì thực ra, khi tạo dựng con người và cho họ toàn quyền tự do, Ngài cũng phải lo lắng lắm chứ. Sau đó, tôi có dịp xem phim về con chim cánh cụt. Tôi nghĩ rằng, loài chim này thật nực cười. Không ai phân tách ra chúng thuộc loài nào, chim biển, cá hay loài bò sát trên đất, vì chúng có những yếu tố thuộc về tất cả những loại này. Mặc dù có nhiều bàn cãi phân loại, nhưng sau cùng họ gọi chúng là loài chim cánh cụt. Khi chúng đi trên đất, chúng đi không thẳng nhưng khệnh khạng như người đau chân, chúng mặc bộ áo đen trông rất nghiêm nghị. Nhưng khi chúng bơi trên nước hoặc nhảy trên các khe đá tuyết trắng, chúng nhanh nhẹn giống như lũ trẻ hào hứng vui chơi. Khi bắt mồi, chúng là những lực sĩ tranh tài mau lẹ. Những con chim này san sẻ trách nhiệm cho nhau rất chu đáo. Trong 3 tuần lễ, con chim cái ở một chỗ và đẻ trứng trong tổ. Con đực thì luẩn quẩn chung quanh, tìm mồi nuôi con cái và canh phòng những con chim khác bước tới ổ của chúng. Xong việc đó, con đực bắt đầu ấp trứng bằng chân của nó. Con cái được đi chơi tìm mồi. Khi công việc xong, con cái lại tiếp tục ấp và con đực có thể đi cả 5 tuần lễ. Khi con đực trở về, con cái lại tiếp tục đi tìm mồi và phục hồi sức khỏe. Đây là cách chia sẻ trách nhiệm của loài chim này. Nói chung, những con chim cánh cụt cho chúng ta thấy sự quan phòng và tinh nghịch của Chúa khi Ngài tạo dựng nên chúng. Chúng ta có thể hình dung khi Chúa Giê-xu đi dọc bờ biển và xem thấy những thụ tạo do cha Ngài dựng nên. Chắc chắn Ngài sẽ thích thú mỉm cười và giơ tay chúc phúc cho chúng. Khi chúng ta tưởng tượng về sự tinh nghịch của Thiên Chúa lúc Ngài tạo dựng vũ trụ, từ một hạt nguyên tử tí ti nhân ra thành ngàn vạn hạt nhỏ khác lung linh muôn màu, chúng ta thấy trong Chúa tất cả là sự chia sẻ và là nguồn vui tuyệt đỉnh. Nhìn vũ trụ hiện nay, chúng ta thấy muôn ngàn cảnh sắc tuyệt vời, trăng sao tinh tú và cây cỏ hoa lá, núi đồi hùng vĩ. Tất cả là quà quý giá và niềm vui sung mãn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta và còn ban cho tới tận cùng thế giới. Hình ảnh tuyệt vời khi chúng ta nghĩ về Thiên Chúa chính là những động tác liên tục của Ngài. Trong sách Khởi Nguyên, thần Linh Chúa bay lượn trên hố thẳm và tức khắc mọi cái hình thành đều đặn. Bà Laura Emre đã nói rằng, hình ảnh nổi bật nhất trong sách Khởi Nguyên chính là sự khởi động và uyển chuyển của Chúa. Qua sự khởi động này, vũ trụ thành hình, rung chuyển và bùng lên sức sống. Thiên Chúa làm đầy mặt đất đủ loài đủ loại. Nào là cá dưới nước, chim bay trên trời và các muôn thú trên đất. Chúng phát triển và lớn lên trong tình thương bao la của Ngài. Ngài thở trên tạo vật và hết thảy sinh động. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy vui sống và học biết thư giãn. Vui chơi hồn nhiên làm cho đời sống chúng ta tươi trẻ hơn và hạnh phúc hơn. Chúng ta hãy tập tưởng tượng, hãy tập cảm nghiệm và khám phá niềm vui trong ngoài chúng ta, tại những nơi mà chúng ta không ngờ tới. Niềm vui sẽ dâng tràn khi chúng ta biết chia sẻ với những người chung quanh. Deknanos đã viết rằng, tìm niềm vui trong khi chia sẻ niềm vui với người khác, đó là bí mật của hạnh phúc. Bạn nên chia sẻ niềm vui của bạn với người chung quanh, bạn sẽ được hưởng niềm vui. Hãy gieo niềm vui quanh bạn, bạn sẽ được một mùa gặt hạnh phúc. Khi bạn đón nhận những người chung quanh và không xét đoán họ, bạn đã cho họ niềm vui ngay ban đầu. Rồi sau đó, bạn chia sẻ niềm vui riêng của bạn, họ đã là người bạn tri kỷ của bạn rồi đó. Có bao giờ bạn mời Chúa chia sẻ niềm vui của Ngài cho bạn không? Tôi tin rằng chúng ta làm được khi chúng ta biết ơn Ngài và săn sóc tạo vật như là quà quý giá của Ngài ban cho. Thì chúng ta ngừng tay chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của bông hoa, của cọng cỏ. Khi chúng ta nhìn trời trong xanh không vẩn mây và ca tụng Chúa. Khi chúng ta dành thời gian bước đi với người khắc khoải buồn đau, khi chúng ta nở nụ cười với người khó tính. Lewis chia sẻ cảm nghiệm đau khổ của ông khi vợ ông nằm chờ chết. Ông nói, nhiều mây mù đen tối trong bầu trời lẽ ra đẹp nhất của tôi, nhiều tin vui trong lúc tối tăm nhất của tôi. Nhưng lạ thay, đó lại là những lúc chúng tôi vui sướng nhất bên nhau, rồi ngay sau đó là tuyệt vọng. Ôi, những giây phút thần tiên chúng tôi chia sẻ đau khổ tuyệt vọng, và chúng tôi đã nói với nhau trong đêm cuối cùng thân thương ấy. Rồi Henry Nouwen đã nói, hết mọi người sống cùng lúc giữa đau khổ và niềm vui. Ông Briaben cũng chia sẻ rằng, bạn không bao giờ biết được niềm vui hạnh phúc mà một hành động tử tế đơn giản mang đến sẽ như thế nào đâu. Trong câu chuyện Bàn tay cô giáo đã kể rằng, một cô giáo dạy lớp một nọ đã bảo những học sinh của mình vẽ bức tranh về điều gì đó mà các em biết ơn trong ngày lễ tạ ơn. Cô muốn biết xem những đứa trẻ từ các vùng phụ cận nghèo nàn này thật sự mang ơn ra sao. Tuy nhiên cô nghĩ rằng hầu hết các học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hay những chiếc bàn đầy thức ăn. Nhưng cô đã sửng sốt với bức tranh của bé Douglas, bức tranh của một bàn tay được vẽ bằng nét trẻ thơ rất đơn giản. Nhưng bàn tay đó của ai? Cả lớp đều bị cuốn hút với hình ảnh trừu tượng đó. Em nghĩ đó chắc là bàn tay của Chúa mang thức ăn đến cho chúng ta, một em nói. Cuối cùng, khi những em khác đang làm bài, cô giáo đến bên bàn Douglas và hỏi, thì em thì thầm, đó là bàn tay cô, thưa cô. Cô giáo cảm động và nhớ rằng, vào giờ giải lao, cô thường hay dắt tay Douglas, một đứa bé cô độc ít nói. Cô cũng thường làm như thế với những em khác, nhưng với Douglas, điều đó có ý nghĩa rất lớn. Có lẽ đây là lễ tạ ơn dành cho mọi người, không phải cho những vật chất mà chúng ta nhận được, mà là cho những điều dù rất nhỏ nhoi khi ta trao tặng cho người khác. Vì thế, khi ta biết chia sẻ niềm vui sẽ tràn đầy lòng ta.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về Trung tâm Thánh Mẫu.
Kính thưa quý vị thính giả, đa số các nơi thánh mang tên đền thánh là mục tiêu của các cuộc hành hương đều được dâng kính Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu. Thật khó có thể liệt kê ra danh sách và con số chính xác các trung tâm thánh mẫu trên thế giới. Xem ra là điều lạ, nhưng chỉ trong các năm sau này, giáo hội mới đặt vấn đề xác định ý niệm đền thánh. Bộ giáo luật năm 1917 và bộ giáo luật mới năm 1983 đã dành ra 5 khoản cho các đền thánh. Qua ý niệm đền thánh, người ta hiểu đó là một nhà thờ hay một nơi thánh, mà vì lý do sùng mộ, tín hữu đến hành hương đông đảo với sự chấp thuận của Đức Giám mục sở tại. Khoản luật không đưa ra các thí dụ lý do của việc hành hương này, vì có đưa ra danh sách thì cũng sẽ không bao giờ đầy đủ. Bộ giáo luật mới cũng dự kiến việc thừa nhận tính cách đền thánh quốc tế hay quốc gia thuộc quyền của tòa thánh và của hội đồng giám mục. Ngoài ra còn có các khoản liên quan tới việc tổ chức và các vấn đề tinh thần, các tín hữu phải tìm được tại các đền thánh sự sẵn sàng lớn hơn các nơi được gọi là các phương tiện cứu rỗi. Việc định hướng này của bộ giáo luật mới xem ra có giá trị và cũng cần thiết, bởi vì trong hành động cụ thể, không phải tất cả mọi người đều có một ý niệm đúng đắn về đền thánh. Thật quan trọng nhấn mạnh rằng nó tương quan tới một di chuyển liên tục của các tín hữu, và không chỉ có tính cách địa phương. Là đền thánh không chỉ là một nhà thờ, nhưng cả một nơi chốn nữa, chẳng hạn như hang đá Lộ Đức. Các ý niệm được loan báo trong văn bản giáo luật có lẽ bao gồm cả việc duyệt xét lại vài định tính hiện nay. Nhưng nói chung, cần chú ý rằng bất cứ định nghĩa và phân loại nào cũng không luôn luôn tìm thấy các kiểm thực trong thực tại của các sự kiện, vì chúng ta sẽ gặp các trường hợp không tương xứng với các lược đồ xác định trước. Một đền thánh chỉ có thể là như thế, bắt đầu từ một lúc nào đó trong lịch sử của giáo hội, cả khi thường khi mọi xác định theo thứ tự thời gian có nhiều vấn đề. Có không ít các trung tâm nổi tiếng trong quá khứ, ngày nay không còn thu hút được sự chú ý của các tín hữu nữa, trong khi sự di chuyển của các tín hữu hành hương chuyển hướng về các mục đích khác. Cũng nên ghi nhận rằng bộ giáo luật lo lắng cứu vãn các chứng tá của nghệ thuật bình dân và của lòng đạo đức.
Chúng ta có thể thảo luận xem vài nhà thờ hay nhà thờ nhỏ nào đó có thể tiếp tục được coi là các đền thánh đích thực hay không. Ngoài ra, việc không đồng hóa các trung tâm thánh mẫu với các nhà thờ dân kính Đức Mẹ cũng rất là quan trọng. Đây là sự hiểu lầm thường xảy ra, nhất là đối với các nhà thờ cổ xưa nhất. Trong thế kỷ thứ 18, học giả John Bentley tổng kết các ý kiến đã được đưa ra cho tới lúc đó liên quan tới các nhà thờ dân kính Đức Mẹ. Ông rất nghiêm ngặt đối với các khẳng định khác nhau không tương ứng với các tài liệu cổ xưa nhất. Các nghiên cứu của học giả Zamberandini đã đưa ra ánh sáng sự kiện chắc hẳn bên Ai Cập người ta đã tìm thấy các nhà thờ cổ xưa nhất dân kính Đức Mẹ trước thời công đồng chung Epheso triệu tập vào năm 431, một nhà thờ thuộc thế kỷ thứ 3, hai nhà thờ thuộc thế kỷ thứ 4 và nhà thờ cuối cùng thuộc cuối thế kỷ thứ 5. Nhiều nhà thờ khác hiện nay vẫn còn thuộc các thế kỷ thứ 4 cho đến thứ 6 và hiện chúng vẫn có tước hiệu dân kính Đức Trinh Nữ, nhưng người ta không biết tên gọi đó có thuộc thời gian xây nhà thờ nguyên thủy hay thuộc các cuộc trùng tu sau này. Nhưng đối với Ai Cập cũng như nhiều vùng khác, đề cập tới các tước hiệu thánh mẫu của các nhà thờ là một chuyện, còn có thể khẳng định rằng các đền đài này có là đích điểm hành hương ngay từ đầu không, lại là chuyện khác. Cả sự hiện diện của một hình ảnh Đức Mẹ trong một nhà thờ, tự nó không thôi, không được đưa tới chỗ coi đó là đền thánh. Một lần nữa, việc di chuyển của tín hữu là một nhân tố nòng cốt của đền thánh. Nơi cử chỉ thực thi tại đền thánh Đức Mẹ, chúng ta luôn luôn tìm thấy một hình ảnh Đức Mẹ được tôn kính, thường là với Chúa Con hay với các thánh khác nhau. Trong một vài trường hợp, định hướng Kitô học xem ra được hiểu lầm, chẳng hạn như Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Trong các trường hợp khác, hình ảnh có bối cảnh giáo hội học mạnh mẽ hơn, thí dụ Đức Bà áo choàng hay Đức Mẹ của lòng thương xót. Việc diễn tả có thể là hình vẽ trên gỗ, trên tường kiểu bích họa, trên khung vải, hay thuộc loại đúc như tượng, các bức hình nổi, hình tượng đồ gốm. Hiện nay phải đào sâu tương quan giữa nơi thánh và việc diễn tả Đức Trinh Nữ. Xem ra nơi chốn quan trọng hơn là hình vẽ trên gỗ. Chỉ khi phân tích kỹ lưỡng các thí dụ riêng rẽ mới có thể đi tới các kết luận chắc chắn hơn.
Điểm thứ hai cần tìm hiểu liên quan tới các trung tâm thánh mẫu là khía cạnh lịch sử với các nguồn tài liệu. Nếu bắt đầu từ thế kỷ 12, lịch sử các đền thánh hay trung tâm thánh mẫu có thể được dựng lại qua việc nghiên cứu các nguồn tài liệu lịch sử khác nhau, tổng quát và riêng tư. Mặc dù có các khó khăn chung cho mọi nghiên cứu quá khứ, việc điều tra đối với giai đoạn trước đó khá phức tạp và khó khăn hơn. Các tài liệu viết của các thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô cung cấp cho chúng ta các yếu tố quan trọng liên quan tới giáo lý về Đức Mẹ, nhưng chúng lại im lặng đối với việc sùng mộ địa phương. Cũng phải lặp lại cùng điều này đối với các thế kỷ vàng son của khoa giáo phụ. Tuy nó có nói tới Đức Maria trong các chú giải Kinh Thánh và trong các bài giảng phụng vụ. Liên quan tới văn thể cuối cùng này, cần ghi nhận rằng trong thế giới Byzantine, bắt đầu từ thế kỷ thứ tư và thứ năm, chúng ta tìm thấy các chứng tá khá hay trong các bài giảng liên quan tới các thánh tích của Đức Mẹ. Trái lại bên Tây Phương, ngoại trừ các minh giải thánh kinh và vài tác phẩm về sự đồng trinh, các bút tích có tính cách thánh mẫu học thực thụ thuộc thời gian sau này. Các bài giảng đầu tiên về Đức Mẹ xem ra đã là của Ambrogio Alberto, qua đời năm 784. Dịp giảng dạy luôn luôn là một chú giải thánh kinh hay kỷ niệm phụng vụ các biến cố của Chúa mà mẹ Maria đã tham dự vào. Các yếu tố cụ thể hơn có thể được suy diễn ra từ các trình thuật du hành bên thánh địa cũng như tại Roma. Các bút tích cổ xưa nhất thuộc loại này thuộc các thế kỷ thứ tư đến thứ bảy. Nền văn chương hạnh các thánh và đặc biệt các phép lạ, cũng như trong vài trường hợp các sáng tác mạo thư phải được duyệt xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên cần ghi nhận rằng các trình thuật liên quan tới cuộc đời các thánh thường đã được biên soạn trong một thời đại sau các biến cố được kể ra và thường được trình bày theo các mô thức có sẵn liên quan tới sự thánh thiện và nhằm mục đích xây dựng. Tuy nhiên, ngoài các luật trừ, các tài liệu này không thể luôn luôn có giá trị lịch sử trong ý nghĩa xít sao của từ này. Nhưng các thánh truyện cũng thường chứa đựng các yếu tố lịch sử không phải là nhỏ. Ngoài ra, chúng còn phản ánh tâm thức, các thói quen, các thuần phong mỹ tục của thời đại trong đó chúng được biên soạn ra. Chúng chứng thực một cách cụ thể các thực tại không thể thảo luận. Liên quan tới các trung tâm thánh mẫu, rất tiếc phải ghi nhận rằng đã không có một điều tra có hệ thống nào, vì đây là một công việc khá phức tạp, đặc biệt đối với số lượng tài liệu thu thập được trong các cuốn của sưu tập Acta Sanctorum, Hạnh các thánh, của linh mục học giả Jean Bolland, dòng tên người Bỉ, và các tu sĩ dòng tên khác tiếp nối công việc này của cha Bolland. Cả các thu thập phép lạ, bao gồm trình thuật các ơn lạ tín hữu đã nhận được nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ, cũng đã chỉ được nghiên cứu dưới vài khía cạnh và cũng không thể tra cứu vì thường khi cho đến nay chúng đã không được in ấn ra. Các tin tức quý báu tuy rời rạc được cung cấp bởi các tác phẩm thuộc nhiều loại khác nhau, các trình thuật lịch sử, các bút tích tranh luận vân vân, cũng không được quên phần đóng góp của các nguồn tài liệu không được viết ra như các di tích kỷ niệm còn sót lại, các hình vẽ trên gỗ, một số còn tồn tại cho tới nay nhưng có nguồn gốc rất xa xưa thuộc nhiều thế kỷ trước. Cũng còn có truyền thống truyền miệng, nó có thể rất hay, việc sử dụng nó cho các trung tâm mới thành lập đơn sơ hơn, nhưng việc lượng định có óc phê phán về nền tảng các khẳng định liên quan tới các đền thánh cổ xưa hơn, thiếu sự hỗ trợ của các di tích xây cất hay văn chương.
Từ việc duyệt xét các nguồn tài liệu này, người ta có thể suy diễn ra không ít các yếu tố liên quan tới sự hiện hữu và phát triển của các nơi thánh và các cuộc hành hương nảy sinh từ lòng đạo đức của tín hữu đối với mẹ Chúa Kitô. Các cuộc hành hương đầu tiên đến các nơi thánh được ghi nhận rất sớm trong lịch sử của Kitô giáo. Chúng ta biết rằng các tín hữu tại Smyrna hàng năm đều hành hương đến mộ của giám mục Polycarpo, tử đạo năm 160. Trong ba thế kỷ đầu, thánh địa lôi cuốn các tín hữu hành hương, nhưng các tin tức chúng ta có được không liên quan tới hiện tượng đám đông ồ ạt, mà chỉ liên quan tới các cá nhân riêng lẻ như các giáo sĩ thông thái hay các nhà trí thức. Chỉ bắt đầu vào thế kỷ thứ tư, dân chúng mới bắt đầu lên đường hành hương đến thánh địa là vùng đất đã mang dấu vết bước chân của Chúa Giêsu Kitô đến cứu thế trong suốt các năm Ngài sống trên trần gian. đồng thời Roma cũng đã trở thành mục tiêu hành hương của tín hữu nhằm kính nhớ các vị tử đạo, trong đó có hai tông đồ Phêrô và Phaolô. Cả hai vị đều tử đạo dưới thời hoàng đế Nero. Thánh Phêrô bị đóng đinh chết năm 64 tại hiến trường Caligula Nero và được chôn cất trong nghĩa trang bên dưới đền thờ Thánh Phêrô hiện nay. Còn Thánh Phaolô bị chém đầu tại Tre Fontane năm 67 và được chôn cất trong nghĩa trang Ostense, nơi có đền thờ dân kính xây trên mộ của thánh nhân là đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đền thờ nằm ở bên ngoài tường thành bao bọc Roma do hoàng đế Aureliano cho xây giữa các năm 270 đến 275, dài 19 cây số. Ngoài ra trong thời gian đó, hoàng đế Constantino cho xây các vương cung thánh đường nguy nga trên mộ của hai thánh tông đồ. Đền thờ Thánh Phêrô được xây năm 324 và được Thánh Giáo hoàng Silvestro thánh hiến năm 326. Đền thờ Thánh Phaolô được hoàng đế Constantino cho xây trên mộ thánh nhân năm 324 và được Đức Giáo hoàng Silvestro thánh hiến trong cùng năm. Trong thời gian đó, Đức Giáo hoàng Damaso chăm lo các nghĩa trang Kitô cổ và việc sùng kính các vị tử đạo. Lòng sùng mộ bình dân ít khi bằng lòng với việc tưởng niệm đơn thuần trí thức, nhưng luôn cần có sự hỗ trợ cụ thể. Và sự cần thiết này đã tạo ra các thánh tích, là từ được hiểu trong nghĩa rộng, đặc biệt khi đó là trường hợp liên quan tới Đức Mẹ. Ngoài ra, trước thế kỷ thứ 9, khi nói tới các thánh tích, người ta thường hiểu đó là các vật kỷ niệm đã được đụng chạm vào nơi thánh, chẳng hạn như các cửa sổ nhỏ, qua đó tín hữu có thể trông thấy hay sờ tay vào các thánh tích, thường là xương của các thánh, chứa đựng bên trong các hòm đặt dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin, như thấy trong hai vương cung thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Roma.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Không là gì Chúa ơi, Chúa phân biệt con bao mòn hèn yếu đuối, Chúa dẫn lối đưa con vào đời, Chúa ban xuống ơn thiêng diệu vời để con luôn thuộc về Chúa.
Một xưởng sản xuất và triển lãm tranh sơn dầu, một họa sĩ cũng là chủ nhân của xưởng ấy đang mãi miết vẽ một bức tranh thật đẹp. Vô tình, chiếc cọ ông đang vẽ đã quẹt vào tà áo của một phụ nữ đến tham quan tranh, vừa dừng lại xem ông vẽ. Về sơn màu trên chiếc cọ của ông đã để lại một vết bẩn trên tà áo của người phụ nữ ấy. Bà có vẻ tiếc rẻ vì vết sơn ấy đã làm mất đi giá trị chiếc áo đẹp mà bà đang mặc, nhưng cũng không thể bắt đền họa sĩ. Sau khi thành thật xin lỗi vị khách của mình, họa sĩ này đã ngỏ ý xin bà hãy trở lại cùng với chiếc áo này, để ông có thể sửa chữa lại lầm lỗi mình vừa gây ra cho chiếc áo. Người phụ nữ thắc mắc, không biết họa sĩ này làm cách nào để tẩy được vết sơn ấy mà không làm hỏng đi chiếc áo đẹp của mình. Tuy nhiên, ngay hôm sau, bà cũng đem chiếc áo đến xưởng vẽ và và trao cho họa sĩ. Vài ngày sau đó, người phụ nữ trở lại xưởng vẽ để nhận lại chiếc áo của mình. Khi họa sĩ trải chiếc áo lên bàn, bà đã hết sức bất ngờ và kinh ngạc khi nhìn thấy vết sơn vô tình ở vạt áo, bây giờ đã trở thành một bức tranh với những bông hoa thật đẹp. Vết sơn cũ hôm nào đã trở thành nền cho những lớp sơn mới, tạo nên trên chiếc áo một tác phẩm nghệ thuật thật tuyệt vời. Tác phẩm nghệ thuật ấy đã làm cho chiếc áo của bà tăng thêm vẻ đẹp và giá trị của nó. Quý vị và các bạn thân mến, không biết vết sơn vương trên áo của người phụ nữ là do sự bất cẩn của ai, nhưng họa sĩ trong câu chuyện bên trên đã nhận lỗi về mình và còn dùng tài năng cũng như sự sáng tạo của mình để sửa chữa vết lỗi đó trở thành một tác phẩm nghệ thuật mới. Tài năng và vẻ đẹp trong cách hành xử của họa sĩ ấy đã khiến người khách đến thăm xưởng vẽ càng thêm trân trọng và quý mến ông. Là con người nên bất cứ ai trong cuộc đời này cũng có những lỗi lầm. Tuy nhiên, thái độ của mỗi người trước những lỗi lầm của mình lại khác nhau. Có người thì tìm mọi cách để che giấu lỗi lầm đó. Có người lại đổ lỗi cho người khác. Và cũng có nhiều người can đảm nhận lỗi của mình và cố gắng đền bù lại những lỗi lầm đó một cách tương xứng. Những thái độ đó không phải chỉ được nhận biết rõ ràng ở con người trong thời đại hôm nay, nhưng đã được gặp thấy nơi rất nhiều người trong những trang kinh thánh. Khi phạm tội, nguyên tổ của chúng ta, ông Adam và bà Eva, đã không nhận lỗi của mình mà đổ lỗi cho nhau. Judas Iscariot đi treo cổ tự tử để che giấu tội lỗi của mình. Nhưng vua David đã khiêm tốn nhận tội và ăn năn thống hối sau khi được tiên tri Nathan chỉ ra tội lỗi của mình. Và tông đồ Phêrô cũng đã sám hối lỗi lầm đã phạm đối với thầy Giêsu. Nhờ thái độ thành tâm nhận lỗi, vua David và Phêrô đã nhận được ơn tha thứ của Chúa và cuộc đời họ cũng mở sang những trang mới sáng lạn hơn. Đức Thánh Cha Francisco đã nhận định trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần rằng hết thảy chúng ta đều là tội nhân, nhưng chúng ta thường bị rơi vào sự cám dỗ của thói đạo đức giả và tin rằng bản thân mình tốt hơn so với những người khác. Chúng ta nên nhìn vào tội lỗi của chính mình, vào những lần vấp ngã và hãy nhìn lên Chúa. Ranh giới của ơn cứu độ chính là mối quan hệ giữa tôi là một tội nhân đối diện với Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều mong muốn được sống bình an, nhưng sự bình an không hiện diện nơi chúng ta chôn giấu lỗi lầm của mình hay khi tìm cách đổ lỗi cho người khác. Bình an hiện diện trong sự thống hối và ơn tha thứ. Mùa chay vẫn đang mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận những tội lỗi của mình và can đảm đến với Chúa để đón nhận được ơn tha thứ và bình an của Người. Lạy Chúa, bất cứ tội lỗi nào dù lớn hay nhỏ cũng khiến chúng con sống trong sợ hãi và xa rời tình Chúa cũng như tình anh em. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết chân thành thú nhận những lỗi lầm của mình và quyết tâm hoán cải để cuộc sống của chúng con mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn. Amen.
Chúa vẫn biết con luôn cần Ngài. Chúa ơi,
yêu nuôi, xin thương phù chỉ nâng đỡ. Bước theo Chúa hăng say vào đời, sống như Chúa yêu thương mọi người, nguyện chung tiến đời tận hiến.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.